những điều ưa thích. Giới tu sĩ gọi là cách ái. Phàm người tu ai cũng muốn thông dong tự tại, do đó ta cố gắng ăn chay, cúng lại, niệm Phật. Tu lâu rồi mà sao lòng vẫn còn buồn phiền bực dọc, thế thì tu là phải làm sao nữa? Đó là câu hỏi của một vị nữ tu sĩ. Mời quý vị cùng nghe kể lại câu chuyện này.
Có bốn anh đứa cháu, nó quen bạn nhau này, nó xứng nhau, nó kết bạn nữa tu. Bốn anh đứa rồi, tu cũng mấy mươi năm rồi, mà tu kiên trì lắm, nhưng mà nó cũng gặp phiền não lục đục nhau trong cái chuyện sống ở đời đó. Bữa đó nó cũng thích người ta không biết, vì nó đã chăm trở nhiều rồi, niệm Phật rồi hành pháp môn này không nói được thứ hết trơn, mà sao nó chưa thấy tiến bộ. Nó hỏi bác hai, tu là sao đó, thì nói tu cũng nhiều cách lắm rồi. Bác hai mới nói là cái đây không phải là câu trả lời chung cho tất cả những câu hỏi về tu là sao, mà là riêng với tụi nó. Bác hai mới nói tu là lánh nặng tìm nhẹ. Nói giờ nó hai thằng nhỏ nó không hiểu, nghĩa là cái gì nặng nề quá nó bỏ bớt đi, đừng có ôm rồi mà chứa chấp trong lòng, nó phiền nặng não nó nặng nề, nên cái gì nặng quá bỏ đi, tu là lánh nặng tìm nhẹ vậy đó. Nó cười để thì chuyện hoàn cảnh nó biết.
Có bước nghiệp, đã mang lý nghiệp vào thân, cũng đừng chấp lẫn trời gần trời xa. Như thế, tu có bước nghiệp không? Thưa có. Dưới đây tác giả giải bài minh chứng mọi cách cụ thể tu có bước nghiệp. Đúng như câu thơ của cụ Nguyễn Du: có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là di an. Tin nhận rõ ràng tu có bước nghiệp, ta hãy mau cải hối cho nguôi lửa nghiệp, sớm tùng lương khỏi kiếp chìm sâu. Mời quý vị nghe câu chuyện tu có bớt nghiệp.
Có thằng cháu nó tu, nó thường ngày nó ăn chay trường, nó thường ngày nó hay niệm Phật chứ nó đọc giảng. Thì có một thời gian nó khùng, nó thôi nó đi nêu ngao dọc đường sáng niệm Phật, ôm sùm nó đọc giảng, ôm sùm nó đâu có sợ công an, mà công an đâu có khùng nên bắt thằng nó, thành ra tự do nó muốn đọc giảng, nó muốn niệm Phật gì nó làm, ôm sùm ra đâu được tháng vài tháng thì nó tỉnh lại. Rồi bữa đó nó gặp bác hai, nó đòi đi chơi với bác hai. Bác hai đang đi chơi đó, đi thăm bạn quen, nó nói cho nó đi. Bác hai nó mày hỏi ba mẹ đi rồi đi. Ba mẹ nó cho rồi, nó lấy Honda của nó chở bác hai. Mẹ nó nói anh dám cho nó chở thì tôi nói tôi biết chạy, nếu thấy liệu được thì tôi chở. Nó để nó chở tôi, rồi không được thì tôi chở nó. Thế rồi hai bác cháu đi thì nhìn thấy nó biết tránh ổ gà, biết tránh từ cục đá nữa, thành ra yên tâm về được rồi. Nó chạy đi, nó chạy rồi nó gặp trường, nó mới hỏi nó bác hai à, mình tu mà sao nó không bớt nghiệp á, nghĩa là nó tu thì nó còn khùng đó. Thì bác hai nói bớt chứ sao không bớt, mày mà không tu á ha, nếu hằng ngày mày quậy phá, mày nhậu nhẹt, mày gây gỗ đánh lộn lão thì hôm mày mát tới nay nhà cửa mày tan quan hết rồi, vợ con mày trốn rồi, trộm sớm mất lòng nữa. Nhờ mày biết tu, mày ham tu hồi thở còn tỉnh đó, cho nên hôm mày mát mày chỉ niệm Phật với đọc giảng xong rồi, không có hư hao, bây giờ mày tỉnh lại đâu đó nó còn toàn vẹn. Đó là tu nó bớt nghiệp đó, chứ phải mày tu thì mày đập tan quá rồi. Nếu hằng ngày mày chuyên môn đi quậy, đi đánh độ, đi nhậu thì hôm mát trên nay tiêu nhà rồi, nó còn chưa được tỉnh hung mà nó gật đầu nói chắc vậy.
Làm sao khỏi lẫn năm với tháng qua dần, cái già đua bệnh tật kéo đến hành hạ con người, mang lấy các thân cơ thể và các núi não bị lão quá, trí nhớ bị tối mòn, suy tư nói làm lẫn lộn ngu ngay. Làm sao khỏi lẫn? Đó là vấn đề bức xúc cho khoa học hiện đại. Sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa bệnh lão. Các tôn giáo có làm gì hơn để giúp con người thoát khỏi già bệnh chết? Định luật thiên nhiên thành hoại phải như thế, nhưng trước khi nghiệp quả chưa mùi, với thời gian còn đó, ta có thể tự an định tinh thần, chuyên tâm hướng thiện để giảm bớt nỗi bi đát của kiếp người. Chuyện làm sao phải lẫn, hung đúc tinh thần ta vươn lên để đổi thay phần nào số phận không may. Mời quý vị nghe kể lại chuyện này.
Có con nhỏ cháu cũng ngán cái vấn đề mà mát với già lẫn này kia á, nên muốn lại nó hỏi nó thai chứ mình làm sao mà khỏi lẫn nó thai. Thì nó sợ là già lẫn, muốn khỏi bị già lẫn thì bây giờ ráng tu đi. Nó nói thì đành ráng tu nhưng mà nó cũng lẫn rồi làm sao. Thì nó lẫn không có sao hết trơn, bắt quá thì cúng rồi lát cúng nữa, bắt có người bạn không lẫn cúng lát cúng lát cúng, rồi có khi cúng xong rồi đi xuống nhà dưới cũng ôm đi ngang theo. Vậy thôi chứ không có là không có hại gì nữa hết trơn, không có chửi bới đánh đập gì ai, bởi vì mình làm theo thói quen thôi. Hồi còn sống, hồi còn trẻ đó, còn sáng suốt thì mình có lý trí phân định cái nào phải nào quý, mình nghĩ cái nào hơi lố bịch mình cũng làm. Nhưng mà tới chừng lý trí nó suy rồi, già lão quá mấy cái muốn não rồi, bây giờ mình làm theo thói quen. Mà hằng ngày cái thói quen mình như thế nào bây giờ làm vậy, có người lẫn đi lấy đồ trên hạ đem về lấy công khai, lấy công cử ra nữa. Có người thì đem đồ mình bỏ nhà ta, bỏ ngoài đường xá. Có một ông đó, ông ham bố thí lắm, cho nên lúc ông lẫn đó mà tới nhà ông là ông vô, ông dắt hết hộp gạo, ông túc cho, ông kéo hộp tủ ra có bao nhiêu tiền, ông hốt hết, ông đưa. Thành con cháu nó biết, hãy tới thì nó xúc gạo, ông cho trước, còn tiền thì nó để ít trong tủ thì ông hốt bao nhiêu đó hả. Chứ không phải là lẫn đều giống nhau, mà là do cái tập quán của mình. Bây giờ ráng tu quê trình lẫn cũng câu vậy thôi, quá nó hơi đố bịch chút vậy, không có hại gì. Rồi mới nhắc thêm cái câu chuyện mà tu có bớt nghiệp không hồi nãy đó cho nó nghe, mình thấy nó cũng an tâm. Cái nói sao già lẫn thấy ngán quá, mình đây nữa cũng già, không biết có lẫn hay không. Bác hai nói là lẫn không có sao hết trơn, nếu bây giờ lo tu đi. Bác quá là lẫn thì cũng tu là cùng. Hồi đó mình niệm thật âm thầm, bây giờ niệm cũng sụp như má trái vậy chứ có sao.
Bác mới nói với người bạn bác nói thì hồi chưa tu đồ
Rồi bây giờ tu đồ mới thì mặt thì cũng một mẫn chứ mấy, mà không tưởng là tiếc dữ lắm.
Có chàng tu sĩ ít nói, ngày đêm nôn nã tu hành mong mau đắc quả. Bỗng một hôm chàng ta rêu rao là mình đã thành đạo, khi đi khắp xóm làng giảng giải đạo lý ung sùm bát nhã, khuyên mọi người tu theo y sẽ kết quả nhanh chóng. Tu cái rực thành Phật cái rực, độ đời cái rực. Cũng may vài tháng sau y tỉnh trí lại, việc tu hành cần phải yên tâm mới thấy cơ trời, đừng gieo nửa buổi chiều thời muốn ăn. Đường tu bất luận mau lâu, phải đạt đến công viên quả mãn, phước huệ tròn đầy mới mong siêu thoát. Nếu ta quá nôn nóng, rồi thời gian lần lửa trôi qua, mãi không thấy gì tức niềm tin bị chao đảo, dẫn đến bán đồ di phế uổng công, hoặc quá bôn chôn e rồi phải thành Phật cái rụt như chàng tu sĩ trên thì thật là tai hại. Lời giải đáp câu hỏi có tin chắc kiếp này siêu thoát không, nêu lên quan điểm tu hành không bị lệ thuộc vào yếu tố thời gian, và câu chuyện như sau.
Cái câu chuyện này là một hôm có thai về thăm người bạn ở ông trưởng á, rồi nó kêu thai nó hỏi thai anh có tin chắc kiếp này anh siêu thoát không. Nó thai nói tin gì nổi, tin tôi tu có ra ô gì đâu mà tin được, đều có đều nói cho chú biết là không bao giờ lui sụp, chẳng những kiếp này mà muôn kiếp sau nữa cũng vậy, cũng nhất định là tu. Đều tính tin một kiếp và hai kiếp siêu thoát thì tôi không tin nổi tôi đâu. Nói trả lời khôn quá vậy. Nó hai cười, nó không có phải khôn mà điều đó là sự thật với lòng mình đó. Nó hai trả lập trí như vậy. Có lần nó hai nói với mấy người bạn, nó hai nói tôi suy nghĩ kỹ rồi, tu là hạnh phúc, cho nên dầu mà tôi có kiếp sau có lên thiên đường cũng tu, mà xuống địa ngục cũng tu, mà trở lên làm người cũng tu, bởi vì tu là hạnh phúc, cho nên bỏ tu không được. Và hơn nữa, trong kinh có câu chuyện là có một ông tu sĩ đó ngồi tu khổ hạnh, không có từ cái khó khăn gì mà ông không làm, không kể gì tới xương tới thân thể hết trơn, mong mau thành Phật. Bữa đó gặp Phật đi tới, ông đi làm lễ Phật, ông hỏi bạch cù đàn, ngài xem coi tôi tu như vậy tới chừng nào mới đắc quả, mới kết quả được. Phật nói ba kiếp nữa. Cái ông khóc rầm, ông không có ngày cái gian khổ gì mà không từ khổ hạnh thế nào cũng làm được, mong cho mau thành Phật, mà giờ tới ba kiếp nữa thành ông khóc. Rồi Phật đi một đoạn đường nữa, gặp một vị tu sĩ cũng ngồi gốc me tham thiền, vẻ mặt có vẻ ung dung lắm. Gặp Phật cái lễ Phật, bạch cù đàn, con tu như vậy đó, đường con đi vậy có ngày nào được kết quả không, chừng nào mới có kết quả. Phật như chỉ cây me lên hỏi, ngươi thấy lá me trên cây không? Phật thấy. Nếu ngươi có trải qua số kiếp như số lá me trên cây đó thì được đắc quả. Ông nghe nói ông mừng, nói vậy là đường con đi đúng hơn. Phật Thế Tôn vậy là đường con đi có ngày kết quả, nên mừng quá. Thế Tôn thọ ký vậy, thành ra lễ Phật cho mà tạ ơn, tạ cái ơn mà thọ ký vậy đó. Ổng vừa lại xuống thì chư thiên ở cõi trời đẩy qua chú cúng dường ổng, nói là ngài đã giải thoát rồi, ngài thoát ngay bây giờ rồi. Bởi vì con người mà nghe nói mình phải trải qua số kiếp như vậy mà không chút nhíu mày, vẫn bình tĩnh mà mừng rằng con đường mình đi đúng. Cái chí đó thời gian không có làm sao lung lạc nổi, nghĩa là người đã giải thoát được thời gian. Mà giải thoát được thời gian tức là giải thoát, không có bị trói buộc. Mà còn gì trói buộc ổng nổi nữa, con người đó là cái chí quá lớn rồi. Người ta tưởng đâu là chí lớn này, nhưng hôm trước vậy nhất định tu kiếp này cho thành Phật là chí lớn. Trái lại trên thực tế về tâm lý thì cái chí đó nhỏ, chứ không phải chí ông kia đó chí mới lớn. Thành ra trong giảng thì cũng có câu gặp đạo cả can trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa nếp gian gieo, lúa công nghèo vẫn quần nghèo. Cái chí mà muốn tu cái một đó thì không phải chí lớn đâu.
Thank you.
cũng là món nợ. Đi ngang ngôi Tam Bảo, khẽ hơi cúi đầu một chút, người ấy cũng sẽ thành Phật. Kinh Pháp Hoa, một chút kính ý cũng đã gieo được duyên lành với Phật Pháp. Các vị cuối đời đều khuyên ta nên gây lấy thiện duyên với mọi người và tránh gieo nhân ác để khỏi khổ quả về sau. Lại nữa, con người không thể sống đơn độc được, nên việc nghĩa ân chằng chịt nhau ta phải lo đền nợ thế. Đến bậc tiên nhân như Đức Thầy mà còn nợ cùng bất tính phải vương mang về vật chất. Đời sống ta với nợ nần nhau đã đành, mà chỉ đến chút tình thương hay chút lòng tôn kính nhau cũng là món nợ. Câu chuyện cũng là món nợ dưới đây nói lên một món nợ bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ vì mình không muốn tí nào nhưng không làm sao thoái thoát được. Và thật ra đó là một luồng gió mát giữa cõi đời nghi ngút khói danh hờn.
Đây là mình lấy tinh thần trách nhiệm mà mình nói với nhau. Hồi đó bác đi giảng khóa, mà trên con đường đi từ nhà mà đến khóa học đó, ở giữa đường nó có một cái chòi của ông nghèo lắm, không biết ổng tên gì thứ mấy mà đều sao gặp ổng lần nào thấy ổng cũng xỉn thôi, xỉn 24/24 lắm. Mà có điều lạ là ổng gặp ấp hai là ổng xá thật sâu rồi ổng vuốt tóc, ổng vuốt trên đầu cái nữa, mà thật là thành kính vậy đó. Ba hai thì không có thích cái chuyện đó đâu, mà sau hai gặp ba hai là ổng nể sợ đó. Thì một hôm sau khi đi ngang gặp ổng, ổng xá mình chào lại, nhưng đi qua khỏi rồi ba hai thấy đó là món nợ. Người ta không có đồng ý với mình cái chuyện gì á, cái tánh tình người ta mình không có đồng ý, nhưng mà cái kính nể của người ta đối với mình đó lại là một món nợ cho mình đó. Nên sau này là nếu ba hai mà có đạt đạo được thì chắc không phải, chắc phải nợ ông, phải không có bỏ ông được, mà đổ ông được chắc cũng cần nợ.
Có thật từ bi, tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Là Phật tử biết rõ lẽ nên hương tội phước, ta không bao giờ nghe theo xứ xử của vọng tâm. Muốn đẩy ta vào hố thẳm của đam mê, vọng tâm phải ngụy trang bằng những hành động. Lời lẽ rất êm đẹp, như từ bi, bác ái, cứu nhân độ thế. Do đó, vì thiếu thành ý khắc kỷ, ta dễ bị rơi vào quỷ kế của tà tâm. Đến một lúc nào đó, theo đà gia tốc của vật nặng đang rơi, ta không còn cách nào dừng lại được. Bấy giờ thì vạn sự ô hô, vọng tâm một phút gian nan muôn đời. Câu chuyện có thật từ bi là chuyện hài đàm, nhưng ẩn chứa một sự tráo trở của dục vọng, ngụ ý cảnh giác ta nhận xét kỹ càng, kẻo lầm hàng dõm, dán nhãn hiệu vào bao bì rất xịn. Và câu chuyện có thật từ bi.
Câu chuyện này là câu chuyện mà anh em trong chùa mấy đệ nhỏ nhỏ rồi quẩn đụng đặt ra đề để mà bàn luận. Có một cháu thì nói rằng nếu mình tu mình không có lập gia đình, rồi những linh hồn mà có duyên làm con cái mình á, thì nó lấy đâu có xác thân để mà nó tiến hóa, để mà nó tu hành. Bây giờ như vậy, trước cảnh vậy rồi anh em nghĩ sao? Người bàn cách này, người đưa ý kiến khác. Có người thì nói cũng như mình đi đường vậy, gặp trời mưa nó có nhà nào ghé được, không có thì đi rác thêm kiếm chỗ khác được chứ có sao. Nếu nó không có vào làm con mình thì nó đi kiếm chỗ khác, chứ đâu phải có một mình có duyên với nó. Còn người thì nói về người khác đủ hết trơn rồi, cũng ra để nó hỏi bác hai rồi, ý bác hai thì sao? Bác hai mới không có nói với nó, mà không có nói cái luận thải quý. Mà bác hai nói nếu có cái lòng từ bi, muốn cho những linh hồn khác nó có được cái xác thân để mà nó tu tiến, bác hai rất là quan minh, rất là thán phục. Mà xét kỹ là mình coi khỏe từ bi không nè. Nói tâm lý vậy được rồi, bỉnh lĩnh. Chứ còn nếu thiệt từ bi mà hy sinh vậy là nó hai quan minh lắm, được xét kỹ nha, có phải từ bi hay là dục vọng, muốn cười cười. Để người thọ ân khỏi tuổi, gặp người nguy ngặt nghèo túng, ta đem tiền của hay công lao bố thí giúp người được chút an vui, đúng với ý nghĩa ban vui cứu khổ. Nhưng đôi khi vì vô tình sơ ý trong thái độ cho mà tặng phẩm trở thành khí giới, gây thương tổn lòng tự ái của người thọ. Khi giúp người nên lưu ý tế tâm một chút, ta sẽ có nhiều cách cho ra mà không làm tủi lòng người nhận. Dưới đây là một trong vô vàn cách cho rất đẹp.
Cái chuyện này là muốn nói về cái lòng tế nhị, cái tánh tế nhị của mình á. Có lần thứ hai đi phà ngang Phụng Giang, rồi rút chai dầu gió kim ra xích, có cái cô đó hình như ở đâu trong ruộng về ẩm đứa con à, mình mấy thì tàn lan bùn đất rồi đó, chắc lại trong ruộng về củ dồn lên lên có hai xích xong rồi lại mắt lại cái cổ nói chú ăn chú làm ơn cho tôi xin xích miếng, họ giờ cần quá mà không có. Thấy vậy mới đưa đi cổ xích, cổ xích cho cổ rồi xích cho con cổ nữa, bác hai ý muốn cho luôn. Mà thấy người ta vậy lam lũ vậy, nếu mà mình cho liền thì sợ ta nghĩ lầm, người ta nói mình chê mình vớt mình bỏ luôn. Mình nói, bác hai mới cổ trả, bác hai lấy lợi rồi mở nắp xích thêm nữa cho nhiều vậy đó, cũng như xích làm chót rồi để nắp để tặng vô luôn, cho cô luôn, để cho người họ đó họ khỏi tuổi. Có khi người ta nghĩ lầm, ta nói chắc mình thấy ta dơ giấy rồi mình gớm mình bỏ luôn. Ông hai có quen biết ông nó ổng kỹ lắm, mà hồi đó dầu viên đường nó lúc còn lúc cây lúc người bạn ông nó mượn sức lấy cái nút cây đó nhát nhát vô lỗ mũi á. Ổng gớm quá thì trả lại ông giục trước mặt đây á. Nó hai thì nghĩ cái tế nhị sợ người ta nghĩ lầm người ta tủi thân người ta.
Cái này tế nhị là sao vậy?
Cái đức tính tế nhị là mình xét nét những cái diện nhặt nhỏ nhặt vậy, đừng có để mất lòng nhau. Người nó tế nhị, cái chuyện nó phải vị tha lắm làm mới được. Nghĩ cái không dám chạm ai, chuyện nhỏ nhặt gì cũng vậy, chứ không phải chuyện nhỏ nhặt mà mình coi thường đó, gọi là người tế chỉ có cái tâm mà xét nhát nhịn nhặt.
Có người nghe bác nói mà có người Mỹ nào đó
như bác hai có người em gái ở bên Mỹ mà nó trẻ lâu lắm, nó lâu dạ, nó 40 tuổi mà nó đứng bán hàng chung với con nó 20 tuổi mà nó coi tương đương nhau. Có thằng Mỹ đó nó lại cái hốt cấp hai chị em sinh đôi hả, cái nào lớn nào nhỏ. Em đừng nói không phải tao mẹ con tao mẹ nó con tao nó vậy hả, rồi bỏ đi ít bước cũng quay tới lại nó xin lỗi đứa cháu của bác hai đó, nói tao xin lỗi mày không phải tao nói mày già mà tại bà già trẻ quá. Cái đó là nó có cái ý tế nhị, nhịn nhặt, nó thấy cái nhỏ như vậy. Còn một thằng đó, nó em của bác hai gói lấy cái gói hàng ở trên đầu kệ, nó hơi cao mà nó làm biếng mất cái ghế lại. Nó tính nó cố gói nó lấy được cái gì nó khỏi bất công. Thằng Mỹ nó thấy vậy nó mới đẩy cái ghế lại, nó mày đứt trên ghế là thấy dễ. Em tôi nó bước lên ghế lấy đưa nó ôm gói hàng đi ra tới cửa, không trở vô. Nói không phải mày lùn đâu, tại cái kệ đó cao quá. ý nó là nó sợ khi nó đẩy cái ghế lại đó, mình có mặc cảm là nó cho mình lùn, cho nên nó trở vô nó an ủi vậy. Cái đó là cái tâm tế nhị chuyện đó.
Hóa thân Bồ Tát. Chuyện xảy ra hơn 30 năm rồi, một ông cùi bỗng nhiên xuất hiện. Ông đi sinh nhưng không kêu than xin xỏ, không ghé nhà nào, chỉ đứng ngoài đường ngay mỗi nhà ít phút rồi đi. Ai cho dưới 5 đồng hay nhiều hơn 5 đồng, ông cũng không nhận. Vẻ mặt trên trên kiểu kiểu, không hề chào đáp lễ một ai, miệng không nói một lời cảm tạ lúc nhận tiền. Thấy lạ nhất là mấy bà nghi là Phật tiên quá hiện để thử lòng nhân thế. Nhiều người không đủ 5 đồng phải kiếm mượn thêm, hoặc giấy bạc lớn phải đổ tiền lẻ chọn đúng 5 đồng đem cho ông cùi để cầu phước. Được hơn tuần lễ, có người bỏ công theo dõi, biết ông ta đậu ghe chỗ vắng, giả trang xuất hiện đi xin. Ông có cả 2 bà vợ thường ganh tị chửi nhau như bầm bầu. Bể mánh hết kiếm ăn được, ông chèo ghe đi xứ khác. Chuyện tầm thường thôi, có điều đáng tiếc là kẻ giả tá thánh thần thì mất đức, người bố thí với đầu óc con buôn phải mất tiền. Câu chuyện quá thân Bồ Tát sau đây giúp chúng ta nhận được vô số quá thân Bồ Tát thứ thiệt, mặc tình mà gieo rải phước duyên. Mời quý vị cùng vào câu chuyện.
Câu chuyện này là có thằng em đó, nó xem giảng này kia, xem tin nữa, nó thấy có nhiều vị Bồ Tát xuống trần để độ đời như Quán Thế Âm Bồ Tát, thường có khi quán lạnh người nghèo khổ, bà già cùng khổ đau cô thân nữa, lại từ kẻ qua đường để xin tiền. Nếu ai mà đủ lòng thương mà bố thí nhằm quá thân của Bồ Tát, vậy là 1 đồng tiền chứ phước đức to như trái đất. Nghe nó khoái quá, nó phải mình gặp được cái quá thân của Bồ Tát Quan Âm mình bố thí đã. Nó hay mới nói, mày đi kiếm suốt đời mày cũng không gặp quá thân của Quan Âm Bồ Tát nữa, mà rồi mày khỏi kiếm, mày thấy một người khổ sở nào già nua cô độc đó, mày động lòng thương mày giúp đỡ thì đó đều là quá thân của Quan Âm Bồ Tát. Nói vậy.
Có câu tục ngữ, đặng buồn này khuây buồn nọ, ý nói tâm của người ta hãy bận lo nghĩ việc này tức quên đi chuyện nọ. Có lần đi thăm đứa cháu bị ung thư đến thì chị cháu, bệnh hành hạ cháu đau đớn trên tay. Tác giả khuyên cháu tha thiết niệm Phật, nhưng không nói đến sự màu nhiệm của thiên Phật, mà chỉ nói đến tác dụng thiết thực của tâm lý. Người buồn niệm Phật muôn sầu tiêu tan. Bà chủ nhà ra đi nước ra mời và hỏi: niệm chữ Di Đà tan chính nghiệp, sao mình tu niệm mà nghiệp không tan, còn đau ớn mãi? Đang thấy đường cho đi đá chanh, tác giả chợt nghĩ ra lời đáp: tại chưa đúng mức chưa tan, hễ đúng mức thì nó tan. Thế nên niệm Phật một tiếng đòi ăn bệnh liền chắc khó được. Chuyện niệm Phật phân tâm bớt đau, tác giả dè dặt sợ bệnh nhân đau đớn quá, niềm tin bị lai chuyển nên luôn đúc đề cao đức tin ngay Tam Bảo. Mà thật vậy, đức tin mạnh mẽ thiết tha của mình cũng làm vơi đi nỗi khổ. Câu chuyện phân tâm được kể như sau.
Có con nhỏ cháu đó, nó bị ung thư mà tới thời kỳ chót, nó nhức nhối đau đớn khó sống, nó cũng sắp chết rồi. Nó mới kêu bác hai ông nội, nó cho người nhờ người đi rước bác hai lại, nó ông nội ở với con vài bữa nữa là con đi được không? Nó được, ở đó tiếp niệm Phật thì nó đi an ủi nó. Rồi mỗi lần nó đau vậy nó rơi ai nấy cũng động lòng đó. Bác hai nó khuyên nó niệm Phật, nó cũng tiếp tha thiết niệm Phật lắm, mà bác hai muốn biểu nó niệm Phật mà không có dám nói con ráng niệm Phật rồi Phật ủng hộ con bớt đau hay gì. Mà bác hai nói khi nào con đau quá con tha thiết tưởng Phật niệm Phật nó thân tập nó bớt đau. Cũng như nhà mình có chuyện gì buồn ha, đứa cãi nhau mà nghe thằng sớt họ la ung sực mà nhóng nhóng ra coi, nó phân tâm được, nó quên cái chuyện đương phụ nữ ở nhà đó. Mà mình đương đau quá mình tha thiết tưởng Phật nhớ Phật, nó phân tâm nó bớt đau chứ không dám nói Phật độ con. Bởi vì nếu mình nói vậy nó niệm mà nó cũng đau thì làm sao nó tin. Thành ra nói vậy nó hợp với lẽ phải, hợp với thực tế. Thành ra khuyên mà cũng phải khéo léo chứ, hợp với mà sự thật là vậy.
Nếu không có tha thiết tưởng thật thì cái tâm trí của mình nó cứ dồn lại chỗ đau đó, nó đau thêm. Câu chuyện là vậy.
Sống nổi lên và lan dần ra, càng xa quần sống càng rộng đến vô cùng. Việc làm nhân nghĩa cũng thế, ảnh hưởng tốt của nó cứ lan rộng mãi theo với thời gian, đến đương sự còn không ngờ. Ngược lại, một việc làm vô nghĩa bất nhân, tai hại cũng khủng khiếp. Hiểu biết và tin nhận lẽ tốt xấu trong câu chuyện giúp ta tìm lấy một hướng đi trong đời sống đạo. Khổ vui hai nẻo, kiến thân một đường. Mời quý vị nghe câu chuyện ảnh hưởng của việc nghĩa.
Những việc mà làm phải, làm phước, làm nghĩa đó, mình thấy nó không có gì, chứ ảnh hưởng của nó vô cùng to rộng, mà đến nỗi đương sự không biết nữa, không ngờ như vậy nữa. Hồi tà nguy đó, kêu bằng đi quân dịch á, có người bạn ở trong số năm này nè, số năm Ti Tôn á, ổng cũng có thằng con bị bắt quân dịch, đi với Sóc Trăng, đi tránh ở dưới, rồi nó trốn vô chùa ông Lục. Ông Lục nói không được, mày trốn đây chúng bắt mày lẻ, mày muốn ở đây yên thân mà phải cạo đầu rồi đắp y mới được, cái mày mặc vậy đó, mặc cái đồ lính nhảy dù mà vô đây trốn gì được. Thành ra nó chịu Lục đi cạo đầu nó, rồi dạy cho nó toàn y, rồi ở thời gian ông Lục tìm cách đưa nó về. Nó ở thời gian rồi ông Lục cho tiền, nó dẫn nó ra xe chỉ cách đi đường, họ có cái giới đi đường, mấy ông sư thành ra chỉ cho nó thông thả rồi đưa nó về. Nó về nó vô nhà ai nói chung những hồi đi thằng lính mà về thà ông Lục thì nó mới nói công chuyện vậy đó. Rồi ba má mới xếp cái y đó lại, đặng chờ ngày có dịp thì đi xuống Sóc Trăng báo tin cho ông Lục hay là con mình về nhà an toàn với cảm ơn trả cái y lại ổng. Nhưng mà chưa kịp đó, thì cái Hòa Bình tới thì cái mộng mà đi đền ơn đáp nghĩa đó nó không thành rồi thôi. Lúc đó xe cổ khó lắm nha, xe cổ đâu có đủ mà mình muốn đi đâu đi. Rồi một thời gian sau đó, mấy người Miên ở xã Tú Tề trên bãi núi đó bị chính phủ mới lưu xuống chỉ trà dịch Sóc Trăng Cần Thơ, rồi bị họ ở gần biên giới họ cứ tiếp tế cho Miên cô cốt tỉnh không à, thành ra họ bắt được rồi họ mới tính dời tụi nó xuống hết, rồi bỏ nhà thân kêu mấy người bắt là họ di cư vô này đó, rồi lên đó ở ta chia điện đất cho, rồi tụi nó về với Sóc Trăng này kia nó ở không có được, mình ăn không nổi nó mới trở về. Thế là làng loại nó lén trở về tốt năm người, mười người, hai ba chục người á, thì có một tốp thổ chừng hơn 30 người về tới số năm không dám về núi. Nguyên ở đó cho người về núi dò dẫm coi tình thế làm sao, rồi mới mò về. Thì ở đó họ đói, cái anh Tư mà con anh đi quân dịch mà được ông Lục cứu đó, ông thấy cái tình cảnh đó ông mới đi quân dân gạo khắp rồi anh em hùng lại nấu cơm cho mấy chục người Nguyên đó ăn mấy ngày vậy đó để mình đền ơn lại. Sau ít lâu rồi tụi nó trở về tỉnh hết. Thành ra mình thấy ra cái việc nghĩa của ông Lục làm đó nó lan rộng tới đồng bào ổng hưởng, mà đồng bào cũng không biết mà ổng cũng hay. Mình là nhân chứng, mình đứng giữa nên mình thấy. Rồi tây mưa chiều nếu có lặng đi gì thí dụ vậy, mà có một số người Việt mà chạy vô cái sốc với đám Miên nó nhờ anh Tư đó mà nuôi nó mấy ngày đó, biết đâu nó không trả lại. Thành ra nó làm hoài không biết tới đâu cục nữa mà đến đương sự bất ngờ cái ảnh hưởng của việc nghĩa nó lớn vậy đó. Mình tưởng nó là nhỏ nha, không phải đâu.
chỉ gật đầu cũng đủ tay, chẳng đợi đến chủ trương mới tồi. Hai câu trên nói về cộng nghiệp do sự đồng tình trong việc làm hung ác của kẻ khác. Cũng có trường hợp đặt sai quan điểm về cộng nghiệp khiến ta không dám làm việc nghĩa. Như thế người hung lâm nạn ta không giúp đỡ, vì sợ sau khi tai qua nạn khỏi, người ấy lại sát hại vô số sinh vật để ăn, làm điều bất lương để sống, rồi ta phải chịu chung tội ác ấy sao? Có dạo tác giả cuối cùng phải đi bán dao mát, bị nhiều đồng đạo chỉ trích tu mà bán dao là bị cộng nghiệp. Họ mỉa mai bỏ bớt chữ bán để tặng cho tác giả cái hổ danh là ông hai dao búa. Nhưng thử nghĩ xem, nếu thế gian này không có đồ bén thì xã hội loài người sẽ ra sao? Rõ ràng hại nhỏ thì biết, lợi to không tường. Câu chuyện bán võng, tác giả cố nêu lên cái phi lý của quan niệm hẹp hòi lệch lạc về cộng nghiệp để tự bào chữa đỡ cho việc bán dao búa của mình. Mời quý vị nghe kể.
Mấy năm trước, hồi 60 tuổi, bác hai nghèo quá đi bán dao búa. Bởi vậy giờ về dưới chỗ bác hai ở, mà hỏi ông Nguyên Sinh không ai biết rồi, hỏi ông hai dao búa ta biết à. Thành ra mấy anh em tu sĩ đó, ta bình luận, ta nói mình tu mà mua bán dao mát vậy đó, thành ra chịu cộng nghiệp với người ta sát sanh người kia đó. Chỉ trích hoài mà bác hai chọn nghề bán dao là không có sợ ế, ế nó không có hư, nó không có thối. Còn mình thì bán dở hơn ta, nếu bán gần bán ta lợi. Mình bán dao ai mua được nó mua để một năm chứ không sao. Lý do đó nó thoải mái tinh thần cho nên bác chọn cái nghề đó. Nó hơi nặng nề và chở nó làm xe đạp đó, bán. À, mấy ông đạo gặp nói hoài, nói anh bán gì thì cộng nghiệp. Có một đứa nó mới nói, nó ý kiến, thôi giờ bác có cái gẫm, nó phải cộng nghiệp. À, bác hai nói thôi thôi đi, dao búa của tôi nó tới đâu tôi biết, còn nó thứ nằm dắt da dở trên gẫm, suy nghĩ trăm muôn ngàn kế tôi chưa có hổ. Chưa không nổi đâu, dao tôi biết. Nó bán gẫm phải cộng nghiệp, bác hai nói vậy. Rồi bữa đó cũng tại nhà cái người em mà khuyên bán dao rồi năng cộng nghiệp rồi đó. Bữa đó lợi tới đó chơi, sao gặp cái anh ba cũng đồng đạo, anh này cũng có tiếng trong đạo đó. Ảnh chuyên môn làm thuốc thiện mà hút thuốc nam rồi cho người ta mạnh, những viên nghệ khá. Tôi gặp sao tình cờ gặp ông ở nhà đó nữa, tôi bắt hai mấy đêm chuyện nhân quả cộng nghiệp rồi nói chỉ ông, nói cái ông này tội lớn. Ông thích cưng nó dòm, hỏi tôi làm gì tội lớn, nó ăn hút thuốc, ăn trước người ta mạnh. Mà đức thầy nó 100 nó mới có thôi 10 người, 100 người mới có 10 người tốt, còn 90 người xấu mà ăn trước người ta mạnh, làm hương với anh kia, cũng tội nhiều lắm hết. Bà hai muốn tỏ cái phi lý của người ta nói cộng nghiệp đó. Bắt ông nội đâu thẳng cũng tới, bắt ông nội nói đó. Ở đời sống chung với nhau, trong cái xã hội không thể nào mà tránh cái khỏe cộng nghiệp hết trơn. Như mình ăn cơm, mình ăn lúa, mình ăn mà người ta làm ra hạt lúa đó, ta sát hại thế nào mình phải chia. Mình ở đây được yên ổn thì những người chiến sĩ ở biên giới đó, ta phải hy sinh, ta phải tránh kẻ thù để mà bảo vệ đất nước, mình phải chia. Không thể nào mà không có cộng nghiệp. Đều mình tránh những cái trực tiếp, cũng như bán dao mát chứ không có bán thứ chĩa ba hay hoặc là thứ cào mà kéo cá trạch đó. Hay là bán lưới, ví dụ vậy đó. Mình không có bán những cái câu chuyện đó. Còn dao họ muốn sắt tàu hủ sắt, họ muốn sắt thịt sắt, cái chuyện đó nó dự định. Còn những cái mà cố định, cái mũi chĩa này chỉ là chĩa cá thôi, đâm cá thôi, hay là làm cái gì đó sát hại thôi, thì mình không có bán mấy món đó nó trực tiếp. Chứ còn ở đời phải chia nhau, sống chung cái đất thì phải chịu chung cái cộng nghiệp, không có tránh khỏi đâu. Thank you.